Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca Diếp, rồi đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bảy vị Phật hiện ra trong hiện kiếp này. Còn ai mà cách cớ hỏi chúng ta đó là trước mà Thích Ca ra đời đó là ai thì chúng ta đã là sao? Đó là Phật Ca Diếp. Nghe rõ chưa? Thì ra thứ là tử Long Đan và tử Hoàng Thể để lộ được nha. À, thì bà Ti Thích Ký Tỳ Ta Ca La Môn Đại Câu Na Hàm Môn Ni Ca Diếp Thích Ca Mâu Ni. Đó như vậy. Rồi nó hỏi nữa, sao Đức Kia Đức Thích Ca nhập Niết Bàn rồi Phật nào kế tiếp? Trả lời là ai? Đức Di Lặc tương lai. À, có nói sao Đức Di Lặc là ai? Dạ tôi học chưa học. Là chưa biết bao giờ. Thế như vậy thì thôi, thì chúng ta biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Chúc còn cho chúng ta biết theo quá khứ kế ngày ha, trong cái hiện tại hôm nay và sau ngày kế đó là Đức Di Lặc. Rồi tương lai sau Di Lặc đó thì chừng đó Đức Di Lặc sẽ cho chúng ta biết. Thế như vậy, và từ mà sau này sanh ra thời Di Lặc đi thì chúng ta sẽ học được và biết được Đức Phật Di Lặc sẽ cho biết sao Đức Phật Di Lặc hiện tại ở mọi đời thế gian này là ai kế tiếp Đức Ngài, phải không? Và như vậy thì chuyện đó chúng ta gác không bên, phải không? Bây giờ đi vào trong hoạt hôm nay, Đức Phật hiện trong đời. Ở đây cái đề tài mà sư thông tử chúng ta là Đức Phật hiện trong đời. Thế thì Phật hiện trong đời là Phật hiện trong đời sống của chúng ta. Ở đây chúng ta nói cái con người mình thôi ha. Đó như vậy, tại vì con người chúng ta mà có duyên được gặp Phật á, là cái phước lớn của con người chúng ta vậy. Ai có duyên được gặp Phật là người đó phước rất lớn. Ai vô duyên không gặp Phật là người đó nghiệp rất lớn. Đó như vậy đó. Tại vì gặp Phật được nghe pháp Phật, được Phật chỉ dạy, cho nên chúng ta tu chúng ta được giải giải thoát. Đó như vậy. Còn mình không có duyên được gặp Phật á, thì mình trầm luân sanh tử theo quốc độ nào đó không gặp Phật, cho nên chúng ta không được học pháp Phật, cho nên chúng ta không có tu theo Phật, cho nên chúng ta không giải thoát được, phải không? Cho nên ai gặp Phật là người đó có phước. Đó như vậy. À, rồi bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì ai mà gặp được tượng Phật là người đó có phước. Tại vì chúng ta gặp được tượng Phật là chúng ta là đảnh lễ Phật ta. À, rồi vào đời mà không có Phật, ai mà được nghe pháp Phật là người đó có phước. Ai không được nghe pháp Phật người đó không có phước, phải không? Ta như vậy. Tại vì nghe pháp Phật mới hiểu được lời Phật dạy, mới giác ngộ là người đó có phước. Ai nghe được pháp Phật mà giác ngộ mà tu thì người đó có phước. Ai nghe pháp Phật mà không giác ngộ không tu thì người đó không có phước. Phải không? Ta nếu tu bộ tử có tiếp bố thí cúng dường làm phước, thì là bộ tử biết là tu tập theo thách pháp Phật đoạn tiền não mới giải thoát được. Còn giờ có nghe bọn vừa tu thì đâu có làm gì đâu, phải không? Tại là không có phước gì hết. Đó như vậy. Tại là ai hành trì pháp Phật thì đó là sẽ là gì? Là sẽ đắc đạo và tương lai thành Phật. Ai không hành trì pháp Phật thì người đó sẽ không đắc đạo và tương lai không thành Phật. Thế giờ, đó như vậy. Hôm nay chúng ta sống cái thời cách Phật là 2700 năm này, chứng tỏ rằng là chúng ta thiếu phước, đang thiếu phước nhiều lắm. Cho nên Phật nhập Niết Bàn rồi chúng ta mới sanh được lại làm người. Đang còn lúc mà Đức Phật còn đại thế thì chúng ta bị đập luôn ha. Thế như vậy, bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi cái mình được là người học Phật thì mình chỉ học được pháp Phật mà thôi, chứ chúng ta không thấy được Phật bằng cái lạ, bằng cái thân đẹp của Ngài hiện đời. Thế như vậy. À, nhưng mà chúng ta cũng còn cái diễn phúc ở trong thời mạt pháp này là chúng ta được gì? Được hành ngộ cùng Tam Bảo, ta được là thấy chân tượng Phật, và chúng ta được học pháp Phật, và chúng ta biết và chúng ta cố gắng thực hành theo lời Phật dạy để tương lai chúng ta được giải thoát. Cho nên đó là chúng ta rất có phước đó, so với những con người khác hay là chư thiên hay những cảnh trời xa xôi kia. Anh như vậy. Thế thì đề bài hôm nay tôi gửi Phật tử chúng ta đó là Đức Phật hiện trong đời. Thì nơi đây sư không nói là Phật ở quá khứ xa, và hôm nay cái ý của sư muốn nói Phật tử chúng ta nghe đó là có ba thời Đức Phật hiện, có ba thời Đức Phật hiện. Mà sư lấy cái thời đã qua, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cái móc là Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, cho nên Đức Phật đã qua, có phải không? Thì lấy từ đây thôi nha, chứ không kể Đức Phật ở xa xôi nữa. Bảy vị Phật này thì cảm tưởng ta nghe đó, từ Địa Bàn Ti đến là Đức Thích Ca của chúng ta. Bây giờ không có kể Đức Phật quá khứ nữa, mà nói Phật quá khứ hiện tại ở nơi hiện kiếp này, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì Ngài đã nhập vào Đại Niết Bàn rồi. Cho nên đây giới thiệu mốc quá khứ Phật đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Đó như vậy. Thế thì trước khi mà đi vào cái là chủ đề quan trọng theo thứ tự cho tử được nghe rõ, thì xin xem giảng từng cái mốc một cho tử ta được nghe. Thứ nhất là nói Phật quá khứ là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta cũng đã biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta được là đản sanh ra trong cõi đời này, mà tôi thấy rằng là thuật ngữ đản sanh là chỉ dành cho Đức Phật, tức là một vị Phật tương lai, là Phật đó đang thị hiện ra đời để mà tương lai sẽ là Phật thật sự. Thì vị đó gọi là Nhất Sanh Bổ Sứ Bồ Tát, thị hiện một thân cuối cùng làm người, rồi ngày tu và đắc đạo thành Phật. Đó như vậy là cái sanh thân cuối đời của ngài chỉ một lần nữa mà thôi, là mượn cái thân ở thế gian này là thân con người để mà tu và đắc đạo và thành Phật ngay kiếp cuối cùng. Đó như vậy cho nên sanh thân của Đức Phật của chúng ta là Đức và Thái tử Sĩ Đạt Ta từ nơi Bà Ma Gia Hoàng hậu là mẹ và cha là Tịnh Phạn Tịnh Phạn Vương. Thì bà tử thấy cái sanh thân của Đức Phật chúng ta khi ra đời rất là đặc biệt ha. Đó như vậy từ khi mà đi vào bụng mẹ cũng đặc biệt, rồi khi mà ra đời ở bụng mẹ cũng đặc biệt ha. Từ bụng mẹ rồi là mẹ nức không, rồi mà ngày từ trong bụng mẹ bước ra đi trên bảy hoa sen đỏ ha, bà tử vừa bước chân khỏi lòng mẹ chạm mặt đất thì hoa sen từ dưới lòng đất là mọc lên là đỡ chân mềm. Bước thứ hai cũng tiếp tục và tiếp tục liên tục ngày đi liên tục trên bảy hoa sen, đến hoa sen thứ bảy thì ngài dừng lại tại chỗ, ngài dừng lại tại chỗ đó và ngài tuyên bố một câu rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Đã như vậy cho nên đây là một cái điều đặc biệt của Đức Phật của chúng ta. Đã như vậy thành ra chính từ chỗ này Phật tử chúng ta phải biết rõ rằng là khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái đạo của Đức Phật chúng ta là cái rất là đặc biệt ha. Cho nên chúng ta phải nhớ đừng có nên quên ha, đây là cái đạo sanh thù thắng của một vị giáo chủ, đó là Đức Phật tương lai. Đã như vậy tôi nói Đức Phật tương lai có nghĩa là ngay cái đạo sanh chưa phải là Phật ha, chưa phải là Phật, tại vì ngài đạo sanh đến kiếp này ngài mới thành Phật. Vậy thì nói chỉ mới thành Phật là chưa phải là đến, chỉ là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ thị hiện, rồi ngài phải tu tập một thời gian dài nữa ngài mới đắc quả Như Lai. Thế nên chúng ta gọi đây là Nhất Sanh Bổ Sứ Bồ Tát. Như vậy là thị hiện tu một kiếp chót, còn mà nói cái vẻ tôn kính và trân trọng thì là Phật đản sanh Phật thị hiện. Ha, cần nói sớm phải không? Nói như vậy đó, thì ra từ nơi đây là Nhất Sanh Bổ Sứ Bồ Tát này là thị hiện trong cõi đời này, rồi là ở trong gia đình, lập gia đình, có vợ có con, rồi bỏ tất cả cái gì hưởng thụ là sung sướng và đầy đủ nhất trên cuộc đời là ngủ vô và đi tìm đạo và đắc đạo, là tự ngày tu tự ngày là đắc đạo. Thế như vậy đó là Thái tử sẽ ta chúng ta làm tu sĩ Bồ Đà, khổ hạnh chuyên tu một thời gian, rồi dùng trí tuệ tu 49 ngày đêm để chứng thành quả vị Phật. Đó là chúng ta tóm gọn lại Phật quá khứ của chúng ta, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì mọi người biết rằng khi mà Đức Phật chúng ta là bắt đầu đản sanh á, tức là thị hiện mỗi đời và bước khỏi lòng mẹ, để biết rằng là bước khỏi lòng mẹ vừa chạm đất rồi thì bắt đầu sao mặt đất rung chuyển, mặt đất rung chuyển bốn cách đấy nha. Đó, mặt đất rung chuyển bốn cách, rung chuyển ra là động đất nhưng cái điện lành báo động đây là một vị Thế Tôn ra đời đó, Thế Tôn ra đời cho nên nó chuyển động cả động đất. Và lúc này chư thiên cõi trời hiện ra bắt đầu là các phần Atula và các vị chư thiên cõi trời càng tháp bà Atula thẩm la la ma hồ la già thiên nhân và thiên nhân gì đó, các đầu là các ngày là ca tang múa hát tu qua trời chúng tán thoáng và cúng dường Đức Phật mới đản sanh. Thế nên như vậy thành ra cái người có phước đức vô lượng vô biên, người tu nhiều đời kiếp và tương lai trong một kiếp mới này sẽ được thành Phật, đó là Phật đản sanh, tại vì là mới có cái điện lành tốt đẹp nhất này. Thế nên tôi thấy như là các vị giáo chủ tôn giáo khác ra đời có được như là Thái tử Sạc Ta mà không đủ lòng mẹ không? Không. Tức là Đức Phật đản sanh chúng ta có cái kỳ diệu này, còn các thời gian của các là không có được ha. Đức Chúa Giêsu nằm trong mảng cỏ lạnh lẽo thôi ha, chứ không có gì hết. Đó như vậy rồi các vị giáo chủ khác cũng thế, mỗi người có các thị hiện sanh ra khác nhau, tùy theo cái quả chứng quá khứ, cái địa vị của các vị quá khứ khi thể hiện ra đời, nó cái sự kỳ diệu khác nhau, nó như vậy. Cho nên á, Đức Phật đản sanh đi trên bảy hoa sen, rồi được phả chư thiên khỏi trời rải qua cúng dường, rồi là các vị chư thiên, các vị thần tấu nhạc ca sang múa hát mừng rỡ, là Đức Phật thị hiện ra đời. Nó như vậy, địa cầu rung chuyển chấn động, đây là như vậy là phước duyên, phước đức, giải thoát đầy đủ, và vị Phật tương lai thì ở đời mới có cái điều lành này. Nó như vậy, thì khi mà Đức Phật hiện ra đời rồi á, thì từ chỗ đó là duyên lành được hậu đủ, chúng sinh trong thời này có duyên được là gặp Phật, được nghe pháp, được tu và đắc đạo. Đấy như vậy, cho nên người mà sinh ra gặp Phật là có phúc lớn. Rồi sau thời Đức Phật nhập niết bàn rồi tới thời chánh pháp, thì bây giờ thời này là người ta tu dễ chứng đắc đấy. Đấy như vậy, tại vì căn cơ là sâu dày không à, phước đức, hạnh đức, trí đức tương đối là lớn, cho nên là nghe Phật pháp là hội nhập và đắc đạo dễ dàng. Mà nhất là khi gặp Phật á, dễ đắc đạo lắm. Mà tự thấy có ai gặp Phật mà lúc đó không đắc đạo không? Ai cũng đắc hết nên. Đa số là kể như là 100 người là kể như là hội nhập giáo pháp Phật, đắc đạo là hơn phần nửa rồi. Chỉ có một cái con số mà vẫn còn là chờ đợi thời gian vì còn nghi. Thế như vậy. Nhưng mà rồi thì họ sẽ đến và họ tu và họ đắc đạo. Từ sơ quả, diện quả, tam quả và tứ quả. Cho nên chính từ chỗ đó, hồi lúc đương thời đó, giáo chủ Cao Thiên Phật là những giáo chủ đứng hàng đầu trong tất cả giáo chủ đương thời. Đạo Phật là cái đạo đứng hàng đầu trong các đạo đương thời. Nó đứng hàng đầu đây có là số lượng đông, mà nói đứng hàng đầu thì có thể là đắc quả giải thoát. Đó là thứ nhất là sự trình bày tưởng nghe qua, đó là Phật quá khứ. Đây là chúng ta nói là Phật Thích Ca Mâu Một Đi. Giờ Phật nhập niết bàn rồi, để lợi giáo pháp cho chúng ta học tu, để chúng ta được sự dẫn giải của các bậc thầy đã từng tu và thành tựu, để chúng ta hiểu biết rõ ý nghĩa Phật dạy. Rồi từ đó chúng ta cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, để chúng ta thấm nhuần được giáo lý Phật trong cái đời sống chúng ta. Và từ cho đó chúng ta đã cảm thọ nhận được cái hạnh phúc an lạc của giáo pháp Phật đem đến khi mà chúng ta thực hành lời Phật dạy. Đó như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta sống ở đây là đời mạt pháp rồi. Đời mạt pháp là không có Phật và thánh nhân, là chúng ta cũng không biết được thì ra đời là ai, là ai nữa mình không biết được. Cái đời khó khăn ở chúng ta bây giờ, chúng ta chỉ là niềm tin nơi ba bảo Phật pháp tăng, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu đúng theo là Phật dạy ở trong kinh. Vậy nên các vị tăng là đệ tử Phật, là người xuất gia, là hai Phật để ở đời giáo hóa chúng ta bằng cách là đem lời Phật dạy để thuyết giảng, chúng ta được hiểu đúng theo lời Phật dạy, mình tu để mình giải thoát. Như vậy thì các vị xuất gia, các vị tăng đại diện cho Phật, thì hình thức là chúng ta thấy tất cả đều là vị tăng đại diện cho Phật hết. Đấy như vậy. Nhưng ai mà giảng đúng chánh pháp, mà dạy mình tu đúng chánh pháp, đem an lạc cho mình, và tương lai chúng ta sẽ được giải thoát chắc chắn nơi lời dạy này, căn cứ theo lời kinh Phật dạy, theo giới Phật dạy, thì các vị đó mới đúng là gì? Là sứ giả Như Lai, đệ tử Phật, hai Phật tại giáo hóa chúng ta. Còn ai mà dạy chúng ta con đường phi pháp, con đường mê tín, con đường đưa chúng ta và con đường là suy thoái và phi hóa, thì chúng ta phải kiểm tra lại, để chúng ta hãy dừng lại, và chúng ta phải chọn đường mới để đi, chứ đừng có hăng tiến theo con đường đó là không được. Đó như vậy, cho nên là dạy sẽ không dễ tu, nhưng mà tu đúng chánh pháp thì chúng ta phải kiểm tra lại. Cho nên Đức Phật dạy rằng là thời mạt pháp, ai nói đúng chánh pháp Phật thì chúng ta tu theo. Đúng chánh pháp Phật là gì? Là nói vô thường, khổ đau, vô ngã, phải không? Nói về nhất tâm chân như, tức là trở về bổn tâm bổn tánh để mà chứng được cái đạo tâm của mình để giải thoát hiện tiền. Trong đó điều cơ bản nhất là giải đúng theo tứ diệu đế. Thứ hai là phải kèm theo giới luật của Phật đã chỉ dạy. Nếu ai giải sai nguyên tắc này thì người đó không phải là đệ tử Phật. Đây không phải là giải chánh pháp, đây là phi pháp. Tại vì nói không đúng luật Phật dạy. Thế thì ai mà giải đúng luật, đúng pháp thì người đó thật sự là đại diện cho Phật để mà giáo hóa chúng sinh. Còn nếu nói phi pháp phi luật thì chúng ta hãy coi chừng. Là như vậy, chứ phải tự nói hay để chúng ta nghe theo nghe, phải như vậy. Phật tử phải cẩn thận khi nghe pháp. Thế như vậy, vậy thì đó là những điều Phật đã răng nhắc trước. Thì Phật biết rằng đời mạt pháp á, thì ma nó đã nói trước rồi, nó rằng là bây giờ ta không phá được nhà ngươi, thì giờ đời mạt pháp ta có thể hiện làm đệ tử nhà ngươi để ta phá đạo nhà ngươi. Đó, chỉ có thể hiện là đệ tử Đức Phật mới phá nổi thôi, chứ ở ngoài phá đâu được rồi. Đây mà đừng có phá chùa thì mới vô chùa phá được, cái mà hàng rào phá sao được. Ta phải giả giả là Phật tử ra, rồi giả giả là thầy tu, là bộ vô tu, rồi mới phá chùa được. Thấy không? Như vậy còn Phật tử mà ở ngoài đường lộ đâu phá được, đúng không? Nói như vậy ra Phật tử mà đường lộ phá thì biết chưa, nhưng mà vô chùa phá Phật này. Thấy ra đây nhiều khi vô chùa là Phật tử mà lại phá Phật pháp. Đó, như là Phật tử mấy kinh tu, Phật tử này ma hiện ra nó vô quậy phá Tam Bảo. Thế họ làm cho thầy mang tiếng, làm thầy khổ sở, làm cho người ta tu không được, ta bỏ chùa này đi. Đó, chùa này giết là thành như chùa Bà Âm vậy đó. Thế người ta mất uy tín. Thế người ta kể như là tiêu một cái chùa đó. Họ thấy không? Tiêu một cái chùa rồi. Rồi tới chùa khác nó phá nữa, cho tiêu cái chùa đó nữa. Đó, đó là ma thị hiện cái phá. Đó, thế ra, một vị thầy ở cái chùa mà phát triển chánh pháp á, thì là để mà dạy người ta tu vậy không? Bởi vì thầy ở chùa mà không có hướng dẫn Phật tử theo chánh pháp tu mà dạy bà pháp thì đó là gì? Đó là cái tam bảo này bị suy sụp rồi. Thế cho nên trong đó, tại vì tam bảo này không hướng dẫn tu chánh pháp mà dẫn tu bà pháp mới tính không? Thế đó là mà suy sụp. Thì nói như Phật tử đủ suy nghĩ rồi. Bởi như vậy đó, tại ra cái chỗ nào là tu theo chánh pháp Phật tử thấy rõ, chỗ nào tu theo bà pháp mình biết rõ. Cho nên người Phật tử có trí tuệ nhìn để chúng ta đến và tu nó cho nó lợi cho chúng ta. Cho đấy thì hôm nay sư nói tiếp Phật tử ta nghe, đó là cái phần thứ hai là Phật hiện tại. Phật hiện tại tức là Phật hiện tại hiện, hồi nãy là Phật quá khứ hiện là Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Bây giờ Phật tử đã nghe được các pháp Phật rồi, phải không? Thế bây giờ Phật quá khứ đã nhập niết bàn rồi, thì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta khi ta nhập vào niết bàn rồi, đến Đức Di Lặc tương lai thị hiện tu và đắc đạo. Khoảng giữa thời gian này không có Phật, khoảng giữa thời gian này không có Phật. Đó, vậy thì ai mà có lâu lâu tu gì đó biết tự sinh ra là Phật thì hiện cái đời Phật tử coi chừng, nhớ lời Phật dạy nè. Có phải không? Nói như vậy Phật biết trước, Phật cảnh cáo chúng ta, mà chúng ta không nghe lời Phật dạy hay là quên lời Phật dạy, mình thấy ai mình sức Phật mình chạy ô theo, đang tu chùa Phước Linh ngon là nghe ai nghe tu cho Phật ô theo. Mặc dù ở tuốt thì họ bò gái vô minh ở trong rừng trước rừng tràm nữa cũng rậu vô đó nữa, vì trong đó có một Phật lên xin cái nết phải không? Đó như là Phật tử là mê tín thế nha. Đó là cái thời mạt pháp này, thì dù ở bất cứ quốc độ nào ở trên hành tinh chúng ta, bất cứ nước nào mà ai tự xưng là Phật, mình phải biết ông thầy tu đó là ma. Rõ là như vậy đó, là chưa nói theo kinh nghe, nói theo kinh này nghe nói như vậy. Còn bà nào mà tu thời gian cứ đứng đổ lên đó, ba là Phật, đó là ma, kia là ông ma, đây là bà ma. Tôi đã biết rằng là Phật không có đàn bà, Phật là đàn ông, Phật là đàn bà. Bởi vì khi mà Phật thể hiện ra đời đó, là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là khi đắc đạo là ngũ nhãn lục thông và tam thân tứ trí ra đầy đủ hết. Đấy như vậy đó. Còn bây giờ mà người tư sinh là Phật, người đó tướng không đầy đủ 32 tướng tốt, không có 80 vẻ đẹp, tướng xấu quá thành mà nó sinh là Phật. Gặp ngay bây giờ như đệ tử thấy là sư đây có đâu có sống gì phải không? Cũng khác lắm chứ. Nhưng mà sư sinh là Phật, tôi tưởng là gì có khác liền á. Đây nó là gì có khác liền, đâu có đẹp gì đó. Đấy đấy không? Đó, thành ra là ai tự sinh là Phật đó là ma. Mà dù đẹp trai cỡ nào chắc nữa, dù cho tướng tốt nhưng mà cọc lan quốc sư ngày xưa mà xưng là Phật cũng là ma luôn, phải không? Đây rồi, thấy đẹp ngoài da, thấy đẹp như vậy đó nhưng mà không đủ tướng hảo. Để nói như vậy, Phật có 32 tướng tốt cả 80 vậy đạt đầy đủ, chuyển lương thanh dương còn chưa đủ mà, chỉ có Phật không có đủ thôi. Đây như vậy đó, thành ra thì là có đủ tướng hảo này thì các nhà mà bói toán nhìn thấy là họ mừng liền, họ lại liền, đây là đại nhân, là Đức Phật ở tương lai, chỉ có Phật mới có những cái tướng này. Thì hôm nay đặt vấn đề Phật tử ta lưu ý quan trọng nè, đấy là Phật hiện tại. Phật hiện tại qua một thứ hai là Phật hiện tại. Thì Phật hiện tại là Phật thế nào? Vậy thì Phật hiện tại, Đức Phật nói lại rồi này, khi được Phật Thích Ca nhập niết bàn, đến khi Di Lặc giác tâm, khoảng giữa này không có Phật, ai thể hiện ở cõi đời này tự xưng là Phật, người đó đích thị là ma giả. Thấy rõ phải không? Nhưng Đức Phật nói một câu giữa rằng ở tại nhà ai có cha có mẹ sống ở đời thì cha mẹ đó là Phật ở hiện tại, đó là Phật ở tại nhà đó, thấy chưa? À, thấy ra bây giờ là đời hiện tại là không có Phật sinh ra đời, thế nghĩ đi, ở tại nhà cha mẹ mình chính là Phật, chính là Phật đó. Vậy thì ở đây Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng là Phật ở tại nhà chúng ta đó là cha đó là mẹ. Vậy thì ở đây phụ nữ nào mà còn cha còn mẹ thì chúng ta mừng và vui à, biết rằng đây là Phật tại nhà chúng ta đây ha, là như vậy đó. Thì khi nào mà tích hợp được Phật pháp á, mình tự tin là Phật dạy, thế thì mình tự mới là nghĩ cha mẹ là Phật. Thì nếu mà tự mà không tin là Phật dạy hay là tự không nghe được là Phật dạy, thì bây giờ tự nghĩ cha mẹ là Phật không? Không, cha mẹ là người phàm phu tục tử thế gian thôi, à, mà xác thể người ra kêu cha là mẹ thôi, chứ họ có nghĩa là thiêng liêng hết. Nhưng bây giờ hôm nay Phật tử đã biết rõ rồi, cha mẹ tại nhà là Phật tại thế gian này. Cho nên Đức Phật nói là có những thứ lửa đáng sợ mà khi sờ đụng vào rồi là có thể là nguy hiểm, à, trong đó có lửa cha mẹ. Lửa nhỏ thì đốt lửa thường chúng ta hột quẹt hay lửa đèn cày, hay đốt lửa nhỏ cái đuốc nhỏ thì nó không đáng sợ phải không đến, nhưng cũng thật đáng sợ nếu thấy vào khu rừng nó cháy hết khu rừng nếu không ai hay để mà chúng ta cứu chữa. Thấy cái nhà thì cái nhà nó cháy kéo luôn trong khu nhà cháy luôn thì đốt lửa nhỏ đáng sợ không? Đáng sợ phải không? Rồi bây giờ là lửa cha mẹ cũng ai cũng vào, nghĩa là sao mà đến, nếu là phạm vào cha mẹ thì sẽ đọa vào địa ngục, có nghĩa là nếu con nào có thiếu một mình cha mẹ thì cái tội lỗi này sao thì chết là đọa nhầm địa ngục. Nói như vậy, thành ra Đức Phật ai mà xúc phạm Đức Phật, bất kính Đức Phật, có hành động là ngỗ nghịch với Đức Phật thì sao thì chết là đọa vào địa ngục. Thì cha mẹ ở nhà tức là Phật, thì ai phạm đến cha mẹ đồng với nghĩa là chúng ta phạm vào Đức Phật vậy. Vậy thì sau khi chết thì gọi vào địa ngục khổ đau, thấy chưa? À, thầy các bạn tử đi chùa tử có dám đứng mấy Phật không? Có dám bất kính với Phật không? Ở đây có Phật tử nào dám gặp Phật mà chữ ông thú quá, thu vui chứ. Này dám nói vậy không? Không nha, dù ông Phật chúng ta đem vui à, Phật đồng mà đâu có nát được, mà nếu Phật đồng đen mà nó có nát. Nhưng mà chúng ta nhìn Phật chúng ta phải đen, công nhận Phật đồng đen, thiện, đẹp, thiện. À, bây giờ này, bây giờ Phật tử có khen cái đạt như rồi á, Phật tử bước vô cùng. Phải không? Là dù cái tượng đó, người ta tạc cái tượng Phật nó không có như ý mình, để cho những các vị Phật tượng Phật khác. Nhưng mà chúng ta nhìn Phật, chúng ta nhận khen là gì? Công nhận Phật đẹp thiện, à, Phật đẹp thiện, à, chứ đừng nói, ủa, Phật thì thú quá. À, một lời nói vô tình để cố ý như vậy, chúng ta rất có tội. Đúng không? Đó, như vậy hai tạc tượng thì cũng muốn đẹp thôi, nhưng tại vừa qua tay và cái mỹ thuật của người ta cặp mắt nhìn nó không được là chuyên nghiệp, không giỏi, cho nên chính từ cho đó là tượng Phật này đẹp như thế này, tượng Phật kia đẹp như thế kia, chứ đừng có chê Phật này xấu Phật kia đẹp nhau. Đây là một chút xíu thì nhắc nhở và tự nghe nó đa số chúng ta đều dính mắt chỗ này, Phật này chê đẹp Phật kia chê xấu, nó ta Phật mà xấu sao được đó, mà nó như vậy nên chúng ta có cái tâm được như vậy đó, ta nhìn tất cả tượng Phật á chúng ta thì nhìn thì đẹp hết. Đây là chúng ta có tội và rất là có phước. Nếu mà tự nó chơi Phật này xấu Phật kia đẹp thì lựa Phật đẹp lại không à, Phật xấu đâu có lại à, à, như vậy thì chúng ta cũng có tội bỏ Phật xấu đi, giết được Phật càng xấu thêm à, như vậy là có lỗi. Nếu đã thấy Phật xấu phải tô thêm cho đẹp là công đức vô cùng à, như vậy cho nên Phật tại nhà đó là cha là mẹ hiện tại vậy. Phật dạy cha mẹ tại tiền như Phật tại thế là Bồ Tát hiện đời. À, đây suy dẫn vào chỗ hiếu thảo chút xíu, chúng ta thấy vì Đức Phật thần thánh quá, là cha mẹ chúng ta đó chính là Phật. À, như vậy, cho nên chúng ta phải biết rằng đối với con người chúng ta sống ở đời đó, đối với cha, đối với mẹ, chúng ta phải coi như là Phật vậy, chứ đừng có coi thường cha mẹ. Và bốn phần trách nhiệm chúng ta phải lo lắng cho cha mẹ thật là chu đáo theo khả năng người con chúng ta. Nói chu đáo đây không phải là tiền nhiều mới là chu đáo. Nói chu đáo đây không phải là nhà cao cửa rộng, cha mẹ ở sung sướng mới là chu đáo. À, chu đáo đây là cái khả năng chúng ta cỡ nào, mình chu đáo cho khả năng của mình. Thực tế là trong kinh nhân quả Phật dạy không phước báo nào bằng phước báo là lại Phật cúng dường Phật. Thì tại nhà chúng ta có hai ông Phật, à, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, cha Thích Ca, mẹ Di Đà. Hai mà thường lễ bái cúng dường hai Phật này là phước không thể lường nổi. Nghĩa là người con nào mà thường nuôi dưỡng cha mẹ già, chăm sóc cha mẹ già, không để hà cực nhọc khó khăn, dơ dáng bẩn thỉu, chúng ta làm được như vậy là chúng ta phước lớn vô cùng. Giống như đi chùa được Phật dơ rồi sẵn sàng lao mà không sợ mệt, không sợ dơ, nó tự thấy một năm mới lao được Phật một lần, thấy không? Rồi lên lao là bụi không gì đó, nhưng mà tự cố lao, cố lao, thích lao, thích lao và muốn lao hoài nữa chứ. Đã sạch rồi cứ lao hoài, lao cho bóng lên, rồi nhưng mà đã bóng rồi á, sao lấy còn sơn hết nữa chứ. Ra mở giấy là học công lên nữa là giấy ngủ vàng đó, cho Phật đen lên. Ý là tượng cây, tượng cố á, mà chúng ta còn như vậy. Còn cái tượng là tượng thiện ở nhà nè, mà thấy không, hình thiện, nó hình thiện là cha là mẹ ở nhà, sao một tắm rửa giống như Phật ở chùa vậy hả? Sao vậy thì vậy à? Tại vì mình nghĩ rằng ở đây là cha mẹ mình là phàm phu, chứ không phải như Phật ở chùa, thế nên nó cũng phải làm như vậy. Còn nếu mà hôm nay Phật hiểu được rồi là cha mẹ ở nhà là Phật á, chúng ta tính sao đây? Ha, nhà nuôi là kỹ lửa sạch sẽ sáng chiều, phải không? Cha mẹ có lỡ dơ bẩn chúng ta lau rửa không, không đó là hôn gái. Mình nuôi dưỡng cha mẹ cực khổ không có tan, phải không? Nói như vậy rồi là tùy duyên mà làm sao cho mình được hạnh phúc trong tuổi già được mạnh hơn đầu. Như vậy là chúng ta có phước không? Phước bằng đi chùa mà lao được Phật, cúng dường Phật, lại Phật vậy. Ở đây là chúng ta ít có khi nào lại Phật nha. Phật ở nhà đó, Phật đi chùa là vô khỏi nói cũng tự Phật lại. Phật đọc, Phật cốt, Phật tính tinh mà lại hoài. Còn Phật ở nhà biết nói, Phật ai lại chứ. Phải đó, nó như vậy đó, chúng ta biết. Bây giờ biết rồi, chúng ta lại cha lại mẹ, phước lớn rồi đó. Nhưng mà thường thường chúng ta quen rồi, cha lại còn sống mà lại chùa, cha mẹ chết. Ở đời nó nói vậy đó, tôi còn sống mà lại của chùa, tôi chết mà lại tôi vậy. Không phải đâu, tại vì mình tình cha mẹ như Phật sống, cho nên chúng ta lại Phật là chuyện bình thường theo cái nghĩa của người con Phật chúng ta. Còn người đời không biết đó, theo quan niệm của thế gian, chết cái lại, sống lại gì. Còn giờ sư phụ sống cho ta, sao tưởng lại tôi hoài, tôi chịu chết hả? Và đâu phải đâu mà tự kính trọng sư phụ như Phật thầy của mình, cho nên là thầy như cha, phải không? Đó, thầy như Phật, cho nên mới lại. Cho nên sư cuộc sống dẫn lại, các vị hòa thượng đi trưởng mình dẫn lại, phải không? Nó như vậy, vậy thì đó là tỉnh đức, phải không? Đó, cung kính mà lại, tôn trọng mà lại, phải không? Nó như vậy. Còn cha mẹ tại nhà, cái đức cha mẹ lớn lắm chứ bộ à, không lớn sao cũng mình nấu. Nó như vậy đó, rồi là bà từng bọc chở cha tôi đi dưỡng suốt cả cuộc đời, để có ơn cái nghĩa cái đức của cha mẹ lớn không lớn nhiều lắm. Bởi vậy đức Phật đó là cha mẹ là Phật, cho nên chúng ta để lại cha mẹ là cái chuyện bình thường, phải không? Chứ mà để tết cái lại, tết lại cái chuyện gì xì có lần rồi à, nhưng cháu có lại cái xá không à, không có xá nó tâm tay không à. Nhưng mà còn nếu là Phật chúng ta thì lại cha lại mẹ là chuyện bình thường, giống như đi chùa lại Phật lại thầy vậy. Để học như vậy cho nó quen. Thế như vậy sư hồi xưa đó, sư nói thật sự ra thì lại ba mẹ thì lúc còn sống là sư chưa có lại. Hồi đó mình chưa làm được chuyện vậy, nhưng mà kêu ba mẹ là cúng dường ba mẹ này kia nọ thì chuyện nó tự nhiên rồi. Lo lắng cho cha mẹ con như Phật là chuyện tự nhiên rồi. Thế như vậy, nhưng mà khi ba mẹ chết á, nên ba nên mẹ chết á mới lại. Nên ba mẹ chết rồi mới lại. Theo luật của người xuất gia là khi xuất gia rồi là không còn lại cha mẹ nữa. Hướng về hướng bắt lại là không đâu mà tính. Tại sao mà cha mẹ chết không có lại? Lý do tại vì cha mẹ chưa có hội giới, mà mình thì giới tỳ kheo rồi, mình không nên lại cha mẹ. Lý là như vậy đó. Cho nên khi mà tưởng là họ ngủ giới rồi đó, là mà tưởng đâu có lại bà con cũng chết. Bà con nào mà họ ngủ giới rồi mới lại, rồi bà con mà chưa họ ngủ giới là thua mình, nhỏ hơn mình không lại. Nhưng vì tình cảm gì tâm lý cuộc đời thôi, mình là kính xá ba xá được rồi, hay là xá gì đó cũng được đó, còn lại không có lại. Nói nhiều khi chúng ta thôi kệ, có sao đâu, tất cả chúng sinh đều là Phật hết. Thôi lại, Phật ở trong lòng của bà không đó. Cho nên ta không nói gì, chúng ta bắt lỗi đi chùa giết rồi, ông bà chết không lại gì hết. Ta nói, phải không? Thôi lại cũng lại. Nhiều khi Phật tử hỏi sư phụ cũng vậy, giờ con bỏ giới rồi, bây giờ lúc sớm bà con có ông bà chú bác chết là con có thể lại không? Bây giờ sư phụ giải thích cho nghe hai vấn đề như vậy đó. Đức nhân đắc là không có lại. Nhân tính cái tình cảm không có sao. Cho mình thôi, mình nó có ngại là tự nhiên ở đây đó chứ. Nó như vậy, cho nên họ mới chấp câu này. Nó như vậy thì sáng sẽ kể tự nghe câu chuyện của một cái người cư sĩ kia, rồi cũng đi mà vì hiếu cầu học đạo, cũng hiếu thảo với mẹ nó thứ, nhưng mà vì tìm cầu học đạo cho thông cho hiểu mà tu đắc đạo mà, thì ở nơi quê ta này học sư quá nhiều quá rồi, rồi chê ô sư quá giải kiến có nhiêu nó giải hoài, qua thầy hảo cũng chê luôn, rồi tới thầy tinh thông hay là thầy chân thành hay là các vị thầy Việt Nam có hòa thượng Nhật Quang chẳng hạn, nghe nhất không nghe thầy nó qua nó lợi cũng nhiêu đó, thôi thầy hoàng không dạy như nó hoàng, thôi giờ đi học tới thánh ra đi kiếm bồ tát học. À, bây giờ đã là bây giờ đi tìm tới bồ tát để học thấy chưa. À, thành ra bây giờ đi trên đường dài đi hoài kiếm bồ tát để học. Vì cái cư sĩ này nghĩ rằng bồ tát là ai? Bồ tát là cái thần thông quyền bí, thấy không? À, là bồ tát. Còn cái anh thầy này là phàm không à, thấy không? Là không có học. Thấy như vậy cho nên đi hoài đi mãi, sao bây giờ thấy anh thầy nào cũng là phàm không, tìm thấy bồ tát không ra. À, đi xuống cái đường này cái đường kia ngày này qua tháng đó không thấy bồ tát đâu hết, họ cũng mệt mỏi rồi. Nhưng mà cố các tìm bồ tát để học mà không rắc đạo, thì bây giờ bỗng đi trên đường đó gặp ông già đi ngược lại. Ông già thấy ông này hớt hải trên đường đi ra tìm qua tìm lại với tìm ai, thì bây giờ mới hỏi rằng chú đi tìm ai mà thấy xanh sáng như vậy và có vẻ mệt mỏi thế. Thì bây giờ ông mới trả lời rằng tôi đi tìm bồ tát để học đạo. Hỏi tại sao ở nơi quê lâm thầy thiếu gì, thượng tọa giảng sư tỳ kheo thiếu gì sao không, rồi đi tìm bồ tát ở đâu? Nó mấy ông thầy có phàm phu không à, học hoài học qua lỡ có nhiêu đó hoài nó cũng chán quá, tôi tìm bồ tát thì không có chắc ăn. Như vậy từ ra bây giờ ông thầy cũng nói rằng, tôi xin lỗi ông già nói rằng là chú đi tìm hoài không gặp đâu. À, bồ tát không phải là đi tới mà gặp đâu. À, bồ tát là chú phải đi trở về mới gặp được. Nó ủa sao kỳ vậy? À, thầy không phải đi trở về đường xưa lối cũ, đường nào đi không phải trở về ông mới gặp được bồ tát, chứ đi hoài đi mãi chứ tâm niệm của chú không gặp bồ tát. Vậy thì ông hỏi rằng nếu mà trở về là tao biết được bồ tát, thì bây giờ ông già trả lời rằng bồ tát là thể hiện của người già, thấy không? Vậy thì chú đi về cái đường về nhà đó, thấy không? Khi nào mà dọc đường gặp ai mà già đó mà mang đôi dép ngược đó là bồ tát, mà dép xui là bồ tát nha, à dép ngược cũng là bồ tát. Thì ông nghe ông mừng quá, trở về đi đường đi, đi hoài đi mãi nhìn là người trẻ thì bỏ qua, lựa người già nhìn không, thấy không? Rồi thầy nhìn thầy già nhìn cháu nhìn thầy trẻ đó, đó thì nhìn qua nhìn mãi toàn đi dép xuôi không à, chờ đá đi dép trái vào phải đi dép phải không đi dép ngược bao giờ. Rồi đi hoài đi mãi ngày qua thác luận rồi trên đường xưa lối cũ, rồi trở về quê hương, rồi trở về làng của mình, trở về ngay nhà của mình vào lúc 12 giờ khuya. Tới nhà cái giờ giật mình, ủa tới nhà là trong kìa. À, bây giờ bỗng nhiên mới nhớ mẹ, nó kêu mẹ ơi con về thăm mẹ là mẹ. À, bà mẹ ngủ ngon thấy con nhớ quá trời, nó đi mấy tháng trời nó bỏ mình nhớ quá trời, nghe nó kêu mẹ ơi ra nằm xin con thấy nó nữa, mà lại là bây giờ nghe tiếng kêu mừng quá dở bùng lên cái lạ bước cái chân xuống hòn luôn nha. Mà nó biết không là bởi vì tối trời đâu có thấy rõ chiếc nào chiếc đựng chiếc cái đồ ăn vô cho nó xuôi thuận. À, là nằm xỏ lộn ra giò trái giò nhớ mặt giò mặt sỏi giò trái giò cái đốt cái đèn dầu cái đú lượng thuận bước ra mờ bước ra mở cửa ra cái thằng con trai nó thấy mẹ là bà già, nó cũng luôn đi nhìn bà già nó quen rồi, bỗng nhiên bây giờ bà già nó dẫn chân à giờ xuống chân qua cánh đèn leo lên nhìn thấy bà già mang dép ngược. là mẹ cũng mang dép ngược rồi bắt đầu nó ưng chân bà già nó cho rồi ơi bồ tát ở đây tôi đi tìm hoài cũng chết. Thì bồ tát là mẹ của mình đó, nó như vậy đó. Thành ra đức phật nói rằng là mẹ tại tiền là bồ tát là phật đó, nó đi tìm đâu xa nó như vậy. Thành ra nơi đây phật là phải nhà của mình đâu xa cả, đó là cha đó là mẹ, thấy không? Thành ra con người mà cư sĩ mà xuyên học đạo như vậy đi tìm đạo nhiều thế đúng không? Vì bản thân là bỏ cha bỏ mẹ ở nhà của ông quốc mình rủi như là bà già có chết bất tử là sao? Nhưng mà thấy tử lộ vào cánh cai tử lộ có hiếm lắm, nhưng mà cuộc đời tử lộ là hối hận ngang ngang, tại vì lo công danh sự nghiệp mà bỏ mẹ một mình ở trên cái trò tranh, hay nhờ bà con đối sớm giữ giùm ổng lo đi thi thi thi. Thì trong thời gian cả tháng lên trường An thi thì ổng đổ đạt thành quan, rồi giọng ổng xe dù giờ rước mẹ chứ cô ở nhà lầu xe hơi vậy đó ha. À, nhưng mà rồi về ra nhà mẹ chắc nó buồn, nó nhớ con quá rồi buồn bã rồi là bị bệnh chết. Trời lúc sớm bà con mới là an táng dùm nhà thờ cái nhà thờ bằng thờ ngay giữa nhà đâu ra nhà đâu luôn khó, thì lâu lâu mới đến thắp nhang dùm vậy thôi. Thì ổng về kêu mẹ đâu thấy mẹ ơi ở đâu thấy, bây giờ bước vô nhà gặp thăm mẹ ơi con đổ rồi, mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con đổ rồi, mẹ ơi con về rồi. Mỗi lần mỗi bữa đi đậu gạo được thai về mà sẽ thăm kêu mẹ là mẹ ngồi tựa cửa chờ con nè, mà tưởng là mẹ mà tự biết chứ ha, tôi là đệ tử nhưng tôi cũng trong đệ tử. sáng 100 đệ tử vô nó như vậy. Còn bây giờ là Phật tử mà là mẹ chiều ngầu trong con về không? Trong không? Mấy nó như vậy đó, không nói chuyện đi chặt về nữa đó, phải không? Phải đi về liền mừng lắm, mừng về má ơi, con về đầu chạy ra ôm chầm con, mẹ con ôm nhau vui rồi, đó là niềm vui của mẹ con gặp nhau. Thì tử lộ cũng như vậy, ngày xưa thì họ gặp đường xa về cái là cái mẹ ơi con về rồi, cái mẹ ra ôm chầm cái là hai mẹ con vui vậy. Nhưng hôm nay đậu gạo đường xa không còn nữa, lên Trường An ứng thí thi kinh đổ đạt làm quan về kêu mẹ, mẹ đâu thấy. Đi vào cửa trước đường xa mẹ ơi mẹ hỏi không thấy nữa, trở lại nhà trước có thấy bàn thờ lạnh tanh đang bốc khói. Vậy thì bà đã chết rồi, ai thờ gì đây? Bây giờ tức quá khổ đau, không dặn đất không kêu trời, mọc dục tịnh nghi phong bất định, tử dục dưỡng nghi mà phân bất tội, thấy không? Nói như vậy à, thành ra cây muốn rặt mà gió chặt muốn ngừng. Con muốn đền ơn mẹ, than ôi mẹ đã qua đời à, bây giờ muốn đền ơn mẹ vì mình làm quan rồi, bây giờ mẹ đã chết rồi không còn hưởng thụ cái phước này được nữa. Tại vì ông hối hận, nếu ông không đi lên Trường An thi kinh chứng thí mẹ đã có chết, đang trong người cuộc sống nghèo mẹ vẫn còn sống, tại vì mình gần gũi được bọt trở ra cho mẹ. Bây giờ mình lo công nhân sự nghiệp bỏ mẹ sống một mình, cho nên mẹ chết trong cô đơn lạnh lẽo. Đấy chưa? Cho nên xin được nói á, là hiếu thảo cha mẹ được cái hẹn được cái chờ. Nè, hẹn chờ mai mốt mình giàu mẹ có hiếu, thì mai mốt là cha mẹ chết còn đâu mà hiếu thảo. Bây giờ có bao nhiêu hiếu bao nhiêu, nghèo bố thí à, người đời theo nghèo. Còn bây giờ với cha mẹ nghèo thì chúng ta là cúng dường cha mẹ, lo lắng cha mẹ theo khả năng nghèo của người con hiếu thảo chúng ta. Thế giờ có gì chúng ta hộ đấy, có gì chúng ta cúng dường đấy, để mà mốt cha mẹ qua đời được không hối hận. Bây giờ mình thấy có nhiều người ăn xa bỏ cha mẹ ở nhà đó khổ, gỡ người ta nuôi dưỡng, khi cha mẹ chết bất tử rồi trở về làm đám đình ra rồi đèn cây đèn thổi u hết lợi gì đó không tính, phải không? Nói như vậy cho nên rốt cuộc rồi mình ham danh ham lợi ham tiền ham bạc bỏ cha mẹ đó khổ. Thế như vậy cho nên đây là cái bài học chúng ta cần lưu ý. Cho nên Bồ Tát đi học đạo ta, như chúng ta học đạo là để làm gì? Để làm Phật. Thế để làm Phật thì cái đền hiện tạng hiếu hảo căn bản là cái nền tảng của Bồ Tát học đạo của tịnh. Đó là chuyện đơn giản đâu. Nếu mà không học cái bài học này và không thực hành cái bài học này được mà kết quả điểm tốt và tương lai không thành Phật nổi đâu. Đó như vậy cho nên tất cả Bồ Tát thì cái đời đều là hiếu hảo của cha mẹ hết. Rồi Đức Phật ta ngày xưa như vậy, mỗi lần thì ra đời mang cái thân là Bồ Tát để học đạo, để tu và để từ từ thành tựu được Bồ Tát, đều là người con hiếu hảo cả. Dù cho là con người hay thể hiện vào cái loài chim hay loài chúng sinh nào đó thì cũng là những cái chúng sinh mà là con hiếu thảo với cha mẹ. Thì đó là nói chuyện là Bồ Tát đi tìm Bồ Tát học đạo của người người con đó. Thì chút nữa tôi sẽ nói cái phần đặc biệt của người con học đạo này tự nghe ở phần thứ ba ở như vậy. Thì sáng trên đây tôi kể tự nghe câu chuyện của sư rất là đặc biệt nữa. Bây giờ đây chuyện là chuyện hôm nay sáng vô miệng kể tự nghe luôn ở chỗ này. Thì Phật tử biết là mới đây sư có một cái tin đặc biệt rất là vui. Phật tử Mỹ Quốc điện về sư bất ngờ là một cô Phật tử đó tên là Hà Thị Mộng Dung, pháp danh là Diệu Đức ở Tam Thất Mỹ Quốc. Phật tử biết sao không? Khi mà sư nghe có điện thoại sư rợn cả người luôn. Nói ở đâu rồi nhỏ cái đó Phật tử. Lý do tại sao rồi biết không? Tại vì cô đó điện tìm sư. Và trước cái điện tìm sư á là đứa em trai của Việt Nam đã điện tìm sư trước. Và đứa em trai điện là do nơi người chị bên kia bắt buộc phải điện tiền cho được siêu hóa. Mà cô Hà Thị Mộng Dung là Phật tử ở bên Tam Thất á, là cô Đức Ngọc á, là cô Diệu Đức á, thì cổ điện về là lý do là khi mà cổ tu với nó Phật tử, cô này cổ tu với nó, cổ tu từ hồi nhỏ tới lớn rồi và có sự giao cảm mạnh liệt với Đức Quan Âm Bồ Tát. Nói như vậy thì trong cái giấc mơ cổ thấy cái mẹ cổ qua đời. Mẹ qua đời rồi, bây giờ thấy mẹ là báo mộng cho hay, là nói rằng con phải đi tìm cho được sư giáo hóa à, bây giờ cho tìm được sư giáo hóa. Thì bây giờ nó hỏi rằng là mẹ ơi, sư giáo hóa con biết đâu mà tìm. Thì bà mẹ trong giấc mơ đó, bà mẹ mới chết đó bà tỉnh, bà chết tốt mà chết là giặc sanh hoa đó à. Thì nói rằng là sư giáo hóa đang ở Việt Nam, ở bãi Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, con đã tìm cho được sư giáo hóa. À, rồi bây giờ cổ hỏi rằng là tên đúng tên làm sao con biết đâu mà tìm. Thì bây giờ con hãy liên hệ với thằng em của con à. Thì ra đây bà mẹ của cổ đó cho biết rằng là kiếp vừa qua đó, phải không? Cô Hà Mộng Dung này với sư đó, và một đứa mà em ruột bây giờ của em rể của là Hằng Dung bây giờ đó là ba em ruột nha, sư là anh trai là anh hai, Hằng Dung là em gái thứ ba, và chú Thuận bây giờ Dung Tiên đó là em rể bây giờ cái này đó, đó là em út. Là cái chiều qua phía trước đó là bà mẹ trước của sư là có ba người con thôi, đó là sư là đứa con trai lớn à, và Hà Phụng Dung là đứa con gái thế kế là thứ ba, và Phụng Dung Tiên bây giờ là cai út đó như vậy. Nhưng mà có điều đặc biệt đó là họ kiếp trước sư sẽ không phải là người bình thường, và bây giờ họ có sư được kiếp trước đó là ở trong cung đình Huế và thời Khải Định, thì rất tiện hồi xưa tên là cái gì tụng nhà họ cung đình Huế ở thời Khải Định đó là Huế có đấy. Tại như vậy trong cung đình Huế là dân dòng họ bằng họ chứ không phải là dòng họ bình thường, nghe đó bắt cười, nghe đó đâu thì có cái đó tất nhiên là nó vui vui và nó cũng có cái điều kỳ lạ đó. Thì bây giờ bọn chúng mới kể tiếp, mẹ nói thì biết rõ rằng là sư kiếp trước á là đi tu mà còn nhỏ, còn năm bảy tuổi đi tu rồi à, vì sư nhiều kiếp tu rồi, kiếp rồi chưa đi tu á, sanh ra 7 tuổi là mẹ có đi tu rồi à, vì mẹ biết đạo mà, thành ra là thấy thích sơ chưa vô chùa mà đó sư nhỏ đó thích đi tu lắm, thành ra mẹ cho chưa tu à, 7 tuổi đi tu rồi. Đi tu lý do tại vì có em gái và có đứa em trai à, cho nên sư được đi tu, và vô tu rồi lớn lên sư tu dữ lắm. Trong thời gian sư đang tu đó, trong mùa hạn cư sư nhập thất tu 2 năm, tu liên tục tu 2 năm luôn chứ không về. À, thì trong thời gian sư tu á thì mẹ chết và sư thương mẹ dữ lắm, mà khi mà trong mà đang nhập thất tu á thì luôn không cho phép là tiếp xúc ai hết, dù cho gia đình có chuyện gì chăng nữa cũng không cho, sợ là người tu trong này bị gì có thể bị ảnh hưởng, cho nên là mất hết tâm đi, cho nên tiện tốt khi nhập thất là không có liên hệ với mẹ. Rồi dù sự cố cha mẹ qua đời cũng không có là liên hệ, cho nên khi mà sư ra thất rồi á thì nghe mẹ đã chết, mẹ chết thì khóc dữ lắm rồi đó, khóc dữ lắm. Như vậy đó là đâu quá khứ, tức là quá khứ giữa con và sư hóa và Phụng và Dũng Liên, đó là ba em ruột là con của mẹ à, quá khứ là Huế là Huế à, như vậy. Nhưng kiếp này á thì sư đi vào miền Nam à, đó bà mẹ kiếp này á thì lại là sanh lại ở Dũng Liên và có gia đình à, sanh ra là một Dũng này á là cũng là có duyên với mẹ, kiếp này lại vào mùa mẹ này nữa à, một sư là trong dạng của Việt Nam là gặp mẫu sư, mà mẫu sư đó là bà tử ai, là em ruột của bà mẹ này hồi trước, tức là dì ruột của sư hồi xưa, là mẹ sư bây giờ này là dì ruột của sư kiếp trước đó, đã xin theo vô của dì ruột sư là mẹ đó đó, như vậy đó. Thành ra là giữa mẹ sư với là bà cụ kiếp trước đó là chị em ruột, chị em ruột đó như vậy. Còn là hai đứa này á thì là theo mẹ ở kiếp trước kế ra, như vậy một đứa thì con ruột, một đứa thì là con rể nếu là em út là con rể con ruột, bây giờ kiếp này là con rể, và họ thương dữ lắm, người ta kêu con trai không à, nó vậy đó. Nó như vậy là trước khi mà bà qua đời á thì bà nói rằng con là con của mẹ, nói là rể đó, con là con của mà thật sự mấy đứa con của bà sinh ra kiếp này đó à thì cũng vô rồi tới mấy người ăn mấy người chị đó, nhưng mà chỉ có một dung với đứa con rể đó là hiếu thảo với mẹ tuyệt vời luôn, hiếu dữ lắm. À, và bà coi nó như con ruột vậy à, như vậy tại đó bây giờ bà nó không phải tìm anh con là siêu quá bây giờ đó, bây giờ ông làm lớn lắm, hồi đó ông tu một cái trước ông cũng làm lớn lắm, nhưng mà cái này cũng làm lớn lắm, ông là làm tới giảng sư luôn đó rõ nha. Đó như vậy thì ra bây giờ cái nó mới nói rằng là sao con tìm được mà mẹ, khi mà người giống người thì con hãy liên hệ về Đồng Tháp à, hỏi là sư giáo hóa là giảng sư trên Đồng Tháp là con biết à, rồi tương tác là không có biết được, thì bây giờ đó, thì điện qua thằng em ở Bình Dương Viên nó điện lên sư là yêu cầu là theo lời của bà đó là kiếp rồi sư đi tu mà không làm tròn bổn phận hiếu đạo với mẹ, là khi vì mẹ chết đã chôn rồi thì sư rất buồn, cho nên kiếp này mẹ đã ra đi rồi, bây giờ mẹ muốn là sư làm tròn bổn phận người con, cho nên con phải là cái ngày mà là đem hài cốt của mẹ ba vào tháp á là phải thỉnh sư hóa về để chính sư hóa đem hài cốt mẹ nhập tháp đó, thì mẹ mới vui và sư hóa được toàn bộ phần. Tôi tự thấy sư nghe sư là góc luôn ta nói như vậy đó. Rồi bây giờ thì thằng Phụng cái Dũng Liên mới điện lên kiếp sư, mà điện lên cấp sư liền, bây giờ nó điện qua tổng đài rồi nữa, ở tổng đài hỏi tiếp tỉnh Đồng Tháp á, rồi nó hỏi số điện thoại tỉnh Đồng Tháp, rồi bây giờ hỏi qua ban nhân sự tỉnh Đồng Tháp thì hỏi ngay ban nhân sự điện ngay văn phòng gặp thầy ở văn phòng, hỏi ở đây thầy biết sư giáo hóa biết chứ, giáo hóa làm việc ở văn phòng nè, ở gần em nó gần, rồi cho tôi biết số điện thoại, nó cho điện ngay sắp sư luôn. Nghe tiếng nói của sư rồi nó cũng khóc rồi vậy, làm nó thân quen gì đâu á, mà sư cảm nhận rất là quen nha. Đó là nó nói kể lễ là nó không kể lễ chuyện xưa, nhưng mà nó rằng là gia đình cũng làm lễ trai tang an hài cốt mẹ và Đồng Tháp, nhưng mà điều đặc biệt là bất cứ giá nào phải thỉnh sư về đây để chứng minh an vị cốt mẹ và Đồng Tháp. Là bao nhiêu thầy không quan trọng mà sư là quan trọng nhất. Bắt đầu sư từ chối đi sao làm tiếp đi, sao liệu nó năn nỉ nữa, thì sư thấy có hiếu thảo quá thôi sư nhận thôi, nhận. Ai ngờ đâu mà nữ sao, khi mà sư nhận xong rồi á thì 3 ngày sau Hà Thị Mộng Dung ở bên Mỹ đó là em gái của chú sư nó điện về, điện về nó mới nói là mẹ là trong cái điện chim bao đó là biểu mới gặp sư để mà về làm cái đám trai tăng và an vị cốt mẹ Đồng Tháp. Đã như vậy nó là cái pháp lớn của nó để mà an vị ba mẹ Đồng Tháp. Thì bây giờ con hỏi là làm sao biết được sư hóa, thì bây giờ mẹ mới nói rằng sư hóa tướng cao mập tráng rộng mũi cao. Như vậy nó diễn tả tới đâu mà đúng không? Nó nói đúng bò mà rồi chứ nghe thủ cảnh mình cũng xin chị đi mò mà đấy. Nó như vậy đó, thật ra nó mừng quá thì mà nó khóc, nó điện thoại nó khóc rồi khóc, nhưng mà nó khóc nó mừng, mừng là mẹ nói quá sang, mừng là gặp được anh trai quá mà trai gì vậy còn tu nữa đấy thầy sư nè. Nó như vậy là nói chuyện mà nay sư cũng cảm động lên nước mắt lên đó, bệnh cũng rơi nước mắt. Giờ xong rồi sư hứa ngày đó sẽ đi, rồi mà tự biết sao khi mà nó kể đó thôi nha, rồi cái mà sư đi xuống rồi thỉnh cái cốt của bà mẹ đó lên an vị ở trên tháp. Thì cái tháp trên là thờ Di Đà, từng giữa là thờ Địa Tạng, hai bên làm sẵn là hai cái chỗ để cốt của ông già bà già nè, rồi nó thỉnh sư an vị mới được chứ không cho cái thầy khác. Sư nói ơn cái hài cốt của bà cụ đó lên như để bên ông cụ để bên này, nó lên ông cụ để bên này ha, bà cụ để bên này. Là ông cụ để bên tay phải, bà cụ để tay trái. Đó như vậy, cái để bên đây rồi cái sư nói chuyện này kia đó. Sư nói rằng trong giấc mơ mẹ nói với Mộng Dung là con là con trai của mẹ, giờ yêu cầu về đây để ăn gì hàng cốt của mẹ. Thì con về đây trước là cũng biết được mấy em, thì sau này sẽ ăn cốt mẹ nơi đây, mẹ quan hệ chứng minh ha, trong lòng hiếu thảo của tụi con các em. Sư nói là mình thiên vô, để lên, để nghe cái đá. Xong cái đám xong rồi, trong nhà chưa biết cái chuyện này đâu nữa, nó chưa kể cho nghe. Được chứ, mà sư đang tiếng Pháp thì kể hết cho nghe cái chuyện sư về đây là lý do như vậy, cả nhà đều hấp hụ, quý thầy cũng không ngờ được cái chuyện như vậy. Là anh em trong gia đình quá khứ. Xong rồi sư về trên đường đi về trên cao ơi, thì nói chuyện với nhau trên Mỹ điện về, nó đón vợ điện, nó điện là cái thuận đưa máy sư nghe cho nó hỏi vậy chứ. Sư đặt hài cốt của mẹ ở bên tay trái tay phải của Địa Tạng, chứ sư đó là đặt bên tay trái. Cho nên là hay quá trời hay rồi. Mẹ cũng nói rằng là phải đặt mẹ bên tay trái để coi ông sư đặt đâu. Sư đặt tay trái đúng không? Như ý bà mẹ nó như vậy. Từ đây ông là cả đều cũng là chuyện bài đó phải không? Nó như vậy. Rồi từ đó thì câu chuyện là như vậy. Cho nên là mới biết quá khứ của sư là có bà mẹ như vậy. Bà mẹ tuyệt vời. Rồi bà mẹ bây giờ sang đến kiếp này thì bà mẹ cũng tu và cuối cùng niệm Phật giảng sanh luôn. Rồi nó có cảm hứng cái điện lành đó là cho Mộng Dung hay như vậy là tìm được sư. Cho biết là quá khứ là sư có mẹ quá khứ tu rất ngon, mẹ kiếp này hai mẹ, kiếp này chỉ có hai mẹ, còn mẹ nào cũng giác sanh sư. Thì mẹ hiện tại là gì, là gì luôn có quá khứ đây, là gì luôn mẹ bây giờ, là gì luôn sư biết chứ. Ra đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là lạ, nhưng mà nó trùng hợp rất là sức cao. Đó như vậy, cho nên tính từ chỗ này tôi có thấy rằng là trong cái vòng xoay chuyển cuộc đời, cái tình nghĩa thiên liên và tử nó luôn gắn bó với nhau, cho nên trong cái nói chuyện nó xúc cảm ghê lắm thịt. Cho nên bây giờ nó thương sư dữ lắm, và thuận nhất bây giờ lên quy sư rồi. Bây giờ họ làm cho nó ra trường cả 20 năm mà không quy ra ngay chứ, thấy không? Đã rồi lên tôi nói chuyện cho nghe đậu quy là đệ tử sư luôn. Đạo pháp gia là minh trí. Như vậy thành ra rất là mừng. Thì ra bây giờ ba anh em ở phía trước bây giờ gặp nhau hơn, mà giờ nó thì nó ra tâm thiết từ hồi năm tuổi ở với người dì ở ngoại, rồi lớn lên có chồng, rồi qua bên Mỹ ở luôn bệnh. Bây giờ hay tin được cái sư rất mừng, mà bây giờ sao rồi khi mà con cái đĩa của sư rồi đấy, nhìn mặt sư là nó quá là mừng luôn, đi ngon như
như bà già đấy.
Trời ơi, siêu quá đẹp, siêu quá đẹp.
Như vậy ra điện thăm ngoài
thì đó là câu chuyện mà của cuộc đời sư ở quá khứ và bây giờ chắc đây có thể chúng ta nghe như vậy. Thì bây giờ nó phát tâm với sư nữa, nó muốn bị giờ làm công tác của bà mẹ ở dưới sông rồi bà tính, giờ nó muốn là cúng dường cho sư để mà xây cái tháp, để trước nhất là lo cho sư trước, tại vì sư có mình nè, mình có một chuyện chết cũng ai lo hay không, bây giờ nó lo trước, bây giờ nó cúng dường cho sư cái tháp cho sư trước, thì trước nhất là thờ Phật, kế đó là thờ sư, rồi xa nữa là thờ ba mẹ của sư trong đó luôn, để mà để tròn niềm chú đại, nó muốn lo cho tròn. À, mẹ ba như vậy, mẹ ba như vậy. Và đó như vậy, thành ra có nhiều cái kỳ lạ nên như vậy. Thì đó là câu chuyện của bà mẹ Trần Thị Tảo, pháp danh Nguyên Thanh, đã từ trần theo bản sinh ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thân, thực thọ 86 tuổi. Bữa nay là ngày tiên lễ này, ngày mai là ngày là vô lễ đám dỗ ở Vũng Liêm. Nên như vậy, thành ra đó là cái bà mẹ quá khứ của sư, mà kiếp này là bà mẹ ở hiện tại ở Vũng Liêm là bà Trần Thị Tảo. Và như vậy mẹ hiện tại của sư là Trần Thị Đại, còn bà thì Trần Thị Bảo, thì mẹ cũng trùng hợp với nữa chứ, đó trùng hợp thế, thành ra có tuổi cũng trùng đó, thành ra có nhiều cái quá khứ hiện tại nó giống nhau, nó đang khớp như cùng, đã biết gốc tích là quá khứ trước xưa là sư là người ở trong hoàng tộc của vua thời vua Thái Định, ở trong cung đình Huế, sau cái đó thì mới là lưu về miền Nam, còn mẹ sư thì là bắt đầu lại xuống Vũng Liêm. Đó, còn bà Di luôn cái tên thì vào miền Nam là bà Trần Thị Tài, có nhà Diệu Đức đó, đó bà đó. Rồi Di luôn cái tên, mẹ bây giờ là Di luôn kiếp trước. Để đó là hỏi là mẹ thương sư dữ lắm, thương thật là thương đó, ngộ thiệt chứ. Bây giờ là ngồi suy nghĩ lại đó, thấy cái tình nghĩa đó, nó rất là thâm trầm sao ấy. Cho nên nhiều khi ngồi lại suy nghĩ chút rơi nước mắt. Thế là nhớ đến mẹ xưa, nhớ đến mẹ bây giờ. Mà mẹ xưa đã đi rồi và bây giờ tu đắc đạo rồi lại còn giao cảm với đứa em để tìm được sư ba em hộ hộ là cả chuyện kỳ lạ. Rồi bà còn nói thêm rằng là con bất cứ giá nào phải lo cho anh con đầy đủ. Nếu tu rồi chú tốt rồi nó phải lo cho anh con đầy đủ, mẹ mới vui đó. Bây giờ vậy nhá, giờ điện giờ thăm sư bà thiếu gì nó lo tội nghiệp đó. Là như vậy, đó là Hà Thị Phụng Dung, pháp danh là Diệu Đức ở Mỹ Quốc. Bây giờ nay sáu mấy tuổi, được lớn suy giảm tuổi. Như vậy thì thôi, thì đó là câu chuyện mà chưa nói. Còn thứ hai là Phật hiện tại hiện, Phật hiện tại hiện, Phật hiện tại hiện đây là gì? Là cha mẹ của chúng ta hiện đời. Cho nên là cái quý trọng cha mẹ mình. Cha mẹ mình có nhiều khi quá khứ là gì đó mình không biết được, mà mình lỗ mãn, mình bất chính là mình là có nhiều sai lầm đó, là tội của đất con mình. Tại vì cha mẹ là Phật, cho nên dù cha mẹ nghèo, cha mẹ xấu, cha mẹ bệnh hoạn, cao cỡ nào, mỗi người làm con, các con như Phật hết lòng cung kính và phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ. Đó là như vậy, đó là Phật hiện tại. Thế thì con nữ nào còn cha mẹ hiện tại là còn Phật hiện tại đó. Thế chưa? Đó như vậy, như vậy có thấy Phật không? Thấy không? Đó, về nhà đi tu về gặp Phật, Phật vậy đó, như vậy á, Phật hồ hung, thấy không? Đó là lo lắng phụng dưỡng của Phật hiện tại. Đó như vậy, Phật nhận biết bạn có thấy buồn không? Cũng là cha mẹ chết là Phật đang biết bàn rồi, nên là rất buồn. Nói như vậy thì đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là Phật hiện tương lai, đây là điều quan trọng nè. Phật hiện tương lai, bây giờ nói Phật tương lai là Phật danh tính á, ta là Phật Di Lặc phải không nữ? Nhưng bây giờ xin không có Phật Di Lặc tương lai xa quá, còn đây ta 8 triệu 4 mấy trăm năm nữa là xa quá đi. Nói như vậy bây giờ nói hiện tại thôi, là gì? Là người tu niệm Phật của chúng ta. Thấy không? Chúng tôi nhân phẩm chúng ta có Phật quá khứ, có Phật hiện tại và sẽ có Phật tương lai. Ba Phật đó luôn luôn là ở trong ta. Đây là đó là Phật gì mọi người biết không? Đây là tâm niệm niệm Phật, Phật hiện tiền. Bây giờ mọi người có thấy Phật chưa? Mọi người chưa thấy Phật nhưng mà cảm giác như Phật ở trong ta. Vì là mọi người nào mà chuyên tu niệm Phật thiết tha cầu sanh cầu lạc quốc hàng ngày là chúng ta đều thấy sanh tử là khổ, nhàm chán xa lìa, và quyết đã trụ tâm Phật, nhớ thường niệm Phật không quên, tưởng Phật ở trong tâm ta không giờ rời. Như vậy thì Phật ở trong ta không? Vậy thì nếu mà Phật ở trong ta thường xuyên á thì Phật tự cảm thấy rất là an lạc, phải không? Đó, như vậy cho nên Phật tự nhớ là đại hảo á, có ai không thơ mà không quên được thì nhắc hoài, chồng không chơi cũng nhớ hoài. Cho nên đại hảo á thì danh cứu không bằng siêu hóa, phải không? Nhưng mà lại có hai câu thơ là không giờ siêu quên, Thầy hỏi cái gì đâu siêu quá nó mất nữa hả? Không có đâu, thiệt là tôi rất kẹt nào tôi phát con này lắm. Là gì? Ai mơ má tử với ai kề tôi mơ có Phật giữa kề một bên. Đấy đấy chưa? Như vậy là đúng không? Có Phật giữa kề một bên, nào Phật nào một bên á. Nói như vậy, đó là thế gian thì mơ này, mơ kia, mơ nọ, mơ danh, mơ lợi, mơ tiền, mơ tình, mơ đủ thứ. Nhưng mà người tu thì mơ gì? Mơ có Phật ở một bên và có Phật ở trong lòng. Phật có bên cũng đỡ rồi, thấy không? Nhắc nhở mình. Còn Phật ở trong lòng nữa là hai hộ, thấy không? Thì Phật tử mà đem Phật ở lòng mình luôn rồi và không bao giờ cho Phật ra ngoài, chỉ là Phật trụ trong lòng rồi, tự thấy phải không? Lúc nào cũng vui hết, lúc nào cũng an hết, an lạc hết. Mà nếu như vậy đó thì do thiết tha niệm Phật, Phật cảm ứng điều lành chứng nghiệm chúng ta trong cuộc đời. Cho tự là nhớ Phật như vậy có điều kỳ diệu đó. Tự nhớ chú quá đâu có kỳ diệu đâu, ha. Đó, tự nhớ chú quá nhảy mũi, chú quá nhắc lại, tự nhảy mũi biết là thầy nhắc. Chứ không có gì hết. Phật tử nhảy mũi giết là sổ mũi luôn à. Còn bây giờ Phật tử mà nhớ đến Phật thì Phật làm sao mà tử? Phật đâu có bắt mình nhảy mũi đâu, ha. Là Phật cảm ứng cho mình thấy Phật, cả mức tiền lành cho mình biết được đó là điều tốt, điều chứng nghiệm để tương lai chúng ta sẽ được giảng sanh. Thì do công năng niệm Phật chúng ta đến giai đoạn có được 90 và đủ điều kiện căn bản để giảng sanh. Sử dụng cái mệnh đề là đủ điều kiện căn bản, tức là gì? Niệm Phật đến giai đoạn này là bảo đảm chắc chắn là giảng sanh. Nếu mà người tự chết ngay bây giờ thì giữ được như vậy tương lai chắc chắn giảng sanh. Ta cho mình cảm ứng tiền lành là thấy Phật hiện, thấy Phật phóng hào quang đến phụ tre, thấy là hoa sen nở, thấy bạch hạc, rồi thấy là những cái điềm lành chứng nghiệm nào khác nữa, thù thắng bỏ em cũng được làm mình biết được. Thì như vậy thì là điềm lành chứng nghiệm giảng sanh. Ai tu mà thấy được cái lành đó thì bảo đảm lâm chung chúng ta giảng sanh. Cho nên Phật tâm đắc ngộ giải thoát hiện tiền, tức là chúng ta tu niệm Phật đến thời gian dẹp đi từ từ phiền não, từ là lõa tiền đến là nhất tiền, đến nhất tâm bất loạn, rồi đi vào vô tiền rồi tính niệm, thì Phật tử sẽ đạt được gì? Là niệm Phật tam muội, tức là kiến tánh a di a di đà, tức là giải thoát hiện tiền. Thấy chưa? Đó là cái công năng niệm Phật. Thế thì Phật ở cho chúng ta lâu thì nào có lợi gì đấy, phải không? Phật ở lâu thì nào là ma nó ra hết trơn, phải không? Ma không dám ở chung với Phật, thấy Phật nó nhỏ hẳn. Để nó chơi như vậy đó, ta cái nhà nào Phật tử mà hộ tâm quy ngũ giới hết rồi thì quỷ thần không ai ở trong nhà mình đâu, đừng có thờ quan công thánh đế gì cho nó bệnh. Ở đây Phật tử nào mà thọ giới rồi bước về nhà rồi mấy ông đi thẳng lên. Cho nên á, khi Phật tử mà niệm Phật được mùng như vậy thì từ từ nhỏ Phật tử sẽ nhất tâm định niệm, rồi là chúng ta sẽ đạt được là ba mùi và kiến Phật hiện tiền, tức là đắc quả hiện tiền. Như vậy đây gọi là ngộ tánh giảng sanh, thế là như vậy. Rồi lâm chung Phật tiếp độ giảng sanh cực lạc, thì Phật đã hứa rồi, ai mà nhất tâm niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, Phật sẽ phóng quang kiến giảng sanh. Để Thích Ca dạy cũng được rõ như vậy. Cho nên chúng ta mà đi cứ theo lời Phật dạy và tin tưởng nơi lời cái sự thuyết dẫn Phật A Di Đà cái bổn nguyên và di bản thân mình ráng lo tu và tuần đó, chúng ta sẽ được thành công cái sở nguyện của chúng ta là lâm chung nhớ niệm Phật được và thấy được Phật đến, rồi thánh chúng Bồ Tát thì vô số đến thuyết dẫn chúng ta về cực lạc chúng ta. Thấy cuộc đời chúng ta mà sinh ra đi nó được ra không? Thì ra không nữa. Tôi đến đi vô chùa đây chỉ có sư với anh em bạn đạo rồi tiếp mấy người đây à, cao lắm 100 mấy 200 giữ lắm rồi, phải không? Nhưng mà khi mà tới về rồi nó đang vương rồi là Phật, nếu mà đắc quả cao thì báo thân Phật trước. Rồi nếu mà chúng ta bình thường thì là gì? Quá thân Phượng và Phật và vô số Bồ Tát và thánh chúng trước. Thế chưa? Đó như vậy. Vậy thì Phật tử đi về cực lạc, tuy rằng ở bên đây là chúng ta thấy nó tắt hơi lạc lẽ đi một mình, nhưng thật sự ra thế giới bên kia đần mình có thấy đâu, đâu có thấy đâu, mắt phàm chắc thịnh có thấy được đó, phải không? À, thành ra đó là một cái sự ra đi rất là vui ơi là vui. À, tại vì Phật Bồ Tát rồi là thánh chúng nước, thì nếu Phật Bồ Tát thánh chúng nước á là chư thiên đồng thời rải qua tu lưới là mừng vì Phật trong tương lai, có thể thấy không? Dần thành ra thế giới bên kia nó như vậy đó nghe, tôi là thấy rất là vui, tôi thấy muốn ngày đó không? Muốn là muốn hay là muốn thì Phật tử làm sao trước Phật lúc nào cũng có ở trong ta, Phật có ở trong ta, Phật thường ở trong ta, thì tư lâm chung á là Phật mới hiện ra, phải không? Phật mới hiện ra là Phật hiện ra để đón tiếp Phật bên kia qua, còn bên kia qua hai Phật thì nhập có thành một đưa chúng ta về cực lạc ngự liên tòa, thấy không? Quá là đẹp. như vậy đó, cho nên là về chúng ta qua nở thấy Phật để ngộ được đức Phật là tánh vô sanh. Nên như vậy, thì ra đó là ba cái thời mà tôi nói là đức Phật hiện trong đời. Thứ nhất là Phật quá khứ là Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là Phật hiện tại trong đời là cha là mẹ chúng ta đó, thấy chưa? Nên như vậy, điều này đặc biệt nha. Thì ra là khoảng giữa là rất là đặc biệt, trong sự lưu ý. Thứ ba là Phật hiện tương lai. Nè, đây là gì? Tức là Phật hiện ra tiếp dẫn ta về cực lạc trong tương lai là Phật A Di Đà. Trên thiền cũng nói Phật A Di Đà nghe. Đó, vì tiêu chủ đích là dẫn Phật tử đi dẫn được tu không à? Cuối là cũng phải dẫn dẫn đường này mà thôi. Là Phật tương lai là sẽ hiện ra tiếp dẫn ta về đây tu cực lạc, đó là Phật A Di Đà. Tại vì á, Phật A Di Đà hiện ra thời gian gần đây thôi. Ta tối nay hiện ra là trước bà Diệu Pháp rồi. Hay là bà Kim Huệ, cái nghĩa cái bà già hả? Hay là ngày 3, ngày 4 cái bà Hiền, cái bà Diệu Thọ, bà Liên. Đấy là tới 2, 3 năm nữa tới Diệu Trí, cái bà Diệu Thọ, bà Diệu Thạnh, bà Diệu Tươi. Đấy là hay là 3, 4 năm nữa tới Đức Sư. Đấy là tới Phật Tử đó. Đó là mình nói là trong kiếp này, thời gian gần đây. Còn tới Di Lạc còn 8 triệu, 4 ngày năm nữa, lâu quá trời lâu, không nói gì mất công. Phải không thế? Đó là Phật tương lai sẽ hiện ra rước chúng ta về cực lạc, đó là Phật A Di Đà. Chắc chắn 100%. Đó, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Thì thôi thì kết luận bài giảng hôm nay, xin rút kết là bài thơ để tóm lại bài giảng này. Đó, bài thơ như thế này. Phật xưa thì đã xa rồi, nhưng còn để lại những lời giải khuyên. Nhất tâm niệm Phật hiện tiền, lâm chung giải thoát về miền lạc ban. Phật nay ở tại gia đàn, là cha là mẹ tại miền trần gian. Thiếu dưỡng cực khổ chẳng màng, phước bằng lễ Phật cúng chùa thành tâm. Di Lạc Phật hiện còn xa, Di Đà thường niệm Phật là tâm đây. Phật liền hỏi ký hôm nay, lâm chung Phật trước lên ngay bảo bòn. Ráng lo niệm Phật Di Đà, phước tăng tậu diệt ngộ mà bổn tâm. Đường tu khỏi sợ lạc lòng, vãng sanh hành Phật chắc cầm trong tay. Nguyện